Đúng lúc ấy, ánh đèn máy quay quét qua mặt Tĩnh Nghi. Tạ Minh Châu đứng sau hàng rào, điện thoại gắn trên cán chống rung, đang phát trực tiếp. Phóng viên nói nhanh, giọng sắc giữa tiếng mưa, kỹ sư phụ trách kiểm tra cuối cùng đã có mặt. Câu hỏi lớn nhất là vì sao cây cầu vừa nghiệm thu 3 tháng lại sập. Tĩnh Nghi chưa kịp quay đi, thì Đường Khải Phong bước ra từ chiếc xe màu đen. Áo mưa của giám đốc liên danh sạch đến mức lạc lõng giữa bùn. Khải Phong cầm một tập giấy bọc trong túi nhựa, gọi lớn đủ để máy quay thu được. Kỹ sư Lâm, đây là lệnh kiểm tra tối qua mang chữ ký của cô ghi kết cấu an toàn, đúng không? Những người đứng gần đồng loạt nhìn sang, trên trang đầu quả thật có tên Lâm Tĩnh Nghi và một nét ký giống hệt chữ ký của cô. Khải Phong giơ tờ giấy lên cao hơn, không cho cô cầm. Minh Châu tiến sát hàng rào, hỏi cô có thừa nhận đã bỏ qua cảnh báo hay không. Tĩnh Nghi biết chỉ cần một câu nói thiếu chính xác, cả thành phố sẽ nghe nó trước khi trời sáng. Cô cũng biết lệnh kiểm tra thật không thể có kết luận ấy. Tối qua, cô đã yêu cầu giữ cầu đóng thêm 48 giờ vì cụm cảm biến ở mố đông mất tín hiệu chập chờn. Nhưng trên khoang sàn nghiêng, tiếng đứa trẻ bỗng im bặt. Cô quay lưng về phía máy quay. Đội trưởng Hứa, còn một điểm kẹt dưới mái tôn, cho tôi xuống cùng tổ dây. Khải Phong chặn trước mặt cô, nói người đang bị nghi gây ra tai nạn không được quyền chỉ huy hiện trường. Tĩnh Nghi tháo thẻ kỹ sư, đặt vào tay Thành Vũ. Vậy tôi vào với tư cách người biết cấu tạo cây cầu, nếu chờ bản vẽ, đứa trẻ không chờ được. Thành Vũ nắm chiếc thẻ, vẻ nghi ngờ thoáng qua, rồi tránh sang một bước. Tĩnh Nghi trượt theo dây xuống mặt sàn nghiêng. Cô dùng phấn đánh dấu đường đi, bò dưới khung mái méo. Bé trai nằm trong khoảng trống giữa hai thùng gỗ, chân bị một thanh thép chèn lên. Tĩnh Nghi không nâng thanh thép ngay, cô luồn đệm khí vào, bảo cậu bé nhìn mình và đếm từng nhịp. Khi tải trọng được chuyển sang dầm biên, tổ cứu hộ mới kéo được cậu ra.